Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Singapore 2023. Công tác hạng mục đang dùng luyện tôi, chứ không phải tôi giúp đỡ hạng mục. Bài viết của một học viên ở Singapore đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 21 tháng 3 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính, chào quý đồng tu. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện cùng gia đình. Mặc dù tôi luôn học Pháp, luyện công, nhưng vẫn chưa thực sự liễu giải đại Pháp là gì. Mãi cho đến khi tôi ra hải ngoại, gặp gỡ đồng tu, tham gia nhóm học Pháp lớn và hoạt động giảng chân tướng, tôi mới biết thế nào là tu luyện, làm thế nào để bắt kịp tiến trình chính Pháp, đồng thời cũng thể ngộ được tính cấp bách của việc cứu người. Thông qua không ngừng học Pháp, tu tâm tính và tham gia một số hạng mục cứu người, tôi đã học được cách phối hợp trong chỉnh thể. Tham gia hạng mục không những cho tôi cơ hội cứu người, mà còn phơi bày các chấp trước của bản thân để tôi nhận ra và tu bỏ. Môi trường chỉnh thể khiến tôi đề cao rất nhanh và liên tục có nhận thức mới về pháp lý. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của bản thân trong quá trình làm việc ở hạng mục mấy năm vừa qua để hồi báo lên sư phụ và giao lưu với quý đồng tu. 1. Gia nhập hạng mục truyền thông. Khi mới gia nhập hạng mục truyền thông, tôi phải nhờ các đồng tu đi trước chỉ dẫn. Bởi vì hạng mục cũng mới thành lập, cho nên mọi người không có khái niệm về định hướng, phát triển, phạm vi công việc và phân bổ nhân lực. Chúng tôi hầu như chưa được đào tạo về kỹ thuật. Sau một thời gian học hỏi, hạng mục bắt đầu tiến triển. Là một thành viên trong hạng mục, tôi có trách nhiệm nâng cao khả năng kỹ thuật của mình. Không lâu sau, khi hạng mục vừa mới thành lập, vì một số lý do nào đó, đồng tu phụ trách hạng mục đã không thể tiếp tục đảm đương. Hạng mục vốn đang ở giai đoạn sơ kỳ, chỉ có một số thiết bị cơ bản và chúng tôi mới đang trau dồi kỹ năng. Mặc dù các đồng tu không ai nói lời nào, nhưng tôi biết họ đều rất lo lắng. Nếu hạng mục tiến triển tốt đẹp, nó sẽ thúc đẩy kênh truyền thông của chúng tôi phát triển và sẽ được các kênh truyền thông dòng chính chấp nhận. Tôi cảm thấy mình đã có một số kiến thức cơ bản và một số ý tưởng về phát triển và chiến lược. Tôi tự hỏi liệu mình có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm người phụ trách, đứng ra điều phối và quản lý để hạng mục tiếp tục hoạt động hay không. Khi đó, trong tâm tôi chưa thực sự tự tin về khả năng kỹ thuật của chính mình vì chưa từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Lỡ hạng mục không phát triển được thì sao? Tôi lại còn phải dẫn dắt các đồng tu cùng phối hợp, trách nhiệm quá lớn. Đồng thời, tôi cũng thấy lo lắng nếu lỡ hạng mục không phát triển được thì sẽ gây tổn thất cho việc cứu người. Các suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong tôi, cái này mâu thuẫn cái kia, khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, trong tâm tôi vẫn giữ một niệm, hướng đi của hạng mục là đúng và cần phải phát triển đưa hạng mục đi lên. Gánh vác trách nhiệm là điều không dễ dàng. Mặc dù khi đó chưa rõ phải tiếp tục ra sao, nhưng tôi đã có một số kỹ năng tích lũy được trong công việc người thường. Tôi quyết định đứng ra nhận trách nhiệm này. Cân nhắc vài ngày, tôi đi gặp người phụ trách kênh truyền thông để chia sẻ suy nghĩ của mình. Anh ấy ngay lập tức đồng ý để tôi dẫn dắt hạng mục này. Tôi vừa mừng vừa lo. Xuất phát từ nhiệt tình cứu người và thể ngộ tại tầng thứ tu luyện khi đó, tôi đã làm việc mà tôi nghĩ mình nên làm. Tuy nhiên tôi đã không nhận ra mình đang che đậy chấp trước hiển thị năng lực bản thân trong hạng mục này. 2. Phơi bày chấp trước. Mặc dù tôi vẫn chưa thực sự thành thục về kỹ thuật, nhưng có vài video tôi làm được đồng tu tán thưởng, tôi trong lòng dương dương tự đắc, cảm thấy mình làm chuẩn, học hành giỏi giang. Sau mấy lần như vậy, tâm chấp trước này trở nên mạnh hơn, tôi khoan khoái cảm thấy mình thật giỏi. Khi đứng ra tiếp nhận hạng mục, tôi lấy lý do có chính niệm đầy đủ và sự cấp bách của việc cứu người để ẩn chứa tâm hiển thị này. Chủng tâm này bao hàm cả tâm tự mãn, tự cho mình có trình độ cao và có kinh nghiệm. Tôi bắt đầu coi thường người khác, còn có tâm tật đố. Điều này thể hiện ở cách nói chuyện lấn át người khác của mình. Tôi gây áp lực, buộc mọi người phải làm mọi thứ theo cách của tôi. Khi người khác không đồng ý tôi, mặc dù tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng cảm thấy bất bình. Một số học viên trực tiếp nói với tôi rằng cách tôi nói chuyện thật khó chịu và hống hách. Tôi nghe xong, cảm thấy mặt mày nóng bừng, trong lòng dâng trào cảm xúc vô cùng khó tả. Tôi thầm nghĩ, những điều mình nói đều là để tốt cho hạng mục. Không làm như vậy thì không được, nếu không đạt hiệu quả như mong đợi thì chẳng phải phí công sao. Tôi phó xuất vì hạng mục, cớ sao người khác không hiểu cho tôi. Tôi thấy thất vọng và thầm nói với sư phụ, vì sao công tác điều phối hạng mục lại khó đến vậy? Một số học viên không tu luyện tinh tấn, không biết phối hợp, còn làm sao mới có thể làm tốt hạng mục đây? Thậm chí tôi còn nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, phải chăng tôi không nên tham gia vào hạng mục này? Vì sao tôi phải làm công việc này? 3. Đột phá nhân tâm. Ngay đúng lúc tâm tôi thấy khổ não nhất, tôi đọc được bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net. Mặc dù hiện nay tôi không nhớ rõ nguyên văn, nhưng đại ý của bài này là vào mùa thu, lá phong trở nên đa sắc màu. Mặc dù mỗi chiếc lá đều có màu sắc hình dạng riêng, nhưng chúng cùng nhau tạo nên mùa thu vàng tuyệt đẹp. Lá không cạnh tranh với nhau, mà cùng nhau tạo thành một khung cảnh tự nhiên đẹp như tranh vẽ. Tôi lại nghĩ đến bầu trời đầy sao, các ngôi sao lớn nhỏ khác nhau, sáng tối khác nhau, nhưng chúng không ganh đua hay so đo ánh sáng của mình, tự nhiên tạo nên một thiên hà rực rỡ và vũ trụ phồn hoa. Nghĩ đến đây, tâm tôi trở nên rộng mở. Người tu luyện cùng học một bộ đại pháp, nhưng có thể ngộ và các tầng thứ tu luyện khác nhau. Đại pháp của sư phụ bao hàm hết thảy, tạo ra mọi thứ. Sự tồn tại của chúng ta cũng là thể hiện sự vô biên của Phật Pháp tại tầng thứ của chúng ta. Sư phụ giảng, đương nhiên, trong hạng mục của đại pháp mà cần làm gì, hãy hết sức buông bỏ những thứ của bản thân để hoàn thành các việc cần làm trong hạng mục. Đây là ở vị trí số 1, do đó cần phối hợp. Trích, giảng pháp ở pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Sư phụ cũng giảng, nhưng trong khi hoàn thành sẽ mang theo đặc điểm phương pháp xử lý của bản thân, biểu hiện là trong tu luyện mà đi con đường của bản thân. Về điểm này thì sư phụ là thừa nhận, cũng không có dị nghị gì, mỗi người đều tất nhiên làm như thế. Chư vị đều giống nhau như một khuôn đúc ra, đó là điều không thể. Trích, giảng pháp ở pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Người ta là khác nhau, chính vì vậy cùng một vấn đề sẽ có cách nhìn nhận và lý giải khác nhau. Ngay cả khi vấn đề đã được thảo luận và ra quyết định, thì các học viên khác nhau sẽ có cách thức thực thi khác nhau, và do đó kết quả cũng khác nhau, thể hiện con đường tu luyện khác nhau của các học viên. Do đó, tôi không thể dùng hiểu biết nông cạn của mình để lý giải hết thảy mọi người. Tất cả các vật chất không vui và phiền não đều bắt nguồn từ nhận thức ngoan cố của tự ngã, sự đố kỵ với đồng tu có lời đề nghị tốt và năng lực giỏi hơn. Tôi còn nảy sinh tâm thái hiu hiu tự đắc rằng tôi là người phụ trách hạng mục, từ đó quên mất điều cơ bản. Tôi là người tu luyện và tôi chỉ có thể dẫn dắt hạng mục tốt khi tôi đề cao trạng thái tu luyện cá nhân. Sau khi chuyển biến quan niệm, tôi bỗng nhiên phát hiện mỗi đồng tu đều rất đáng kính. Tôi thường cảm động trước biểu hiện tinh tấn của đồng tu. Tôi cũng khen ngợi chỗ làm tốt của đồng tu. Quan niệm vừa xoay chuyển, tôi không còn cảm thấy khó khăn khi điều phối hạng mục nữa. Trước đây, tôi luôn bị ức chế vì tức giận và bất bình trong tâm. Nhưng bây giờ, tôi có thể chấp nhận và nhẫn chịu trước những ý kiến khác của các đồng tu. Tôi ngộ ra, tư tưởng vị tư vị ngã lấy cái tôi làm trung tâm trước đây là vật chất sinh ra trong vũ trụ đã bại hoại, chôn vùi chân ngã. Từ đó dẫn đến việc tôi không biết nên làm sao cho đúng, làm không được. Khi tôi tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, cố gắng làm cho tốt, sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ chủng vật chất đó, tẩy tịnh vật chất chôn vùi chân ngã, để tôi thăng hoa lên một chút. Bề ngoài là tôi đã trở nên thản đãng và đơn thuần hơn. Hiện nay, ngay cả khi đồng tu trong hạng mục biểu hiện ra một số vấn đề, tôi có thể buông bỏ tâm xuống, bình hòa trao đổi, tổng kết lại các kinh nghiệm và thảo luận nên làm thế nào cho tốt. Khi nhìn thấy đồng tu có biểu hiện như lười biếng, trì hoãn công việc hoặc ngại khó, cho dù trong tâm tôi khó chịu cỡ nào, tôi cũng tự hỏi bản thân, phải chăng tôi cũng có cái tâm này, cho nên tôi mới nhìn thấy nó. Xem xét bản thân, tôi phát hiện, biểu hiện của đồng tu giống như một chiếc gương phản chiếu bản thân tôi, cho tôi thấy mình cũng có vấn đề tương tự. Tôi cũng thường xuyên làm việc lề mề, chờ đến phút chót mới làm, chẳng qua ngoài mặt tôi che giấu rất giỏi. Ngược lại, đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi phơi bày, khắc phục và trừ bỏ chấp trước này. Sau đó, hạng mục lại gặp một ma nạn khác, một số người chất vấn về lực độ cứu người, định hướng làm việc, vân vân của hạng mục. Trước đây, khi hạng mục gặp khó khăn, tôi cũng thầm nghĩ, hạng mục này có phát huy được tác dụng cứu người không? Tôi có nên tiếp tục tham gia không? Khi khó nạn càng nhiều, xem ra càng không có hy vọng, những suy nghĩ này cũng ngày càng trở nên mãnh liệt. Thông qua học pháp, tôi đã minh bạch một đạo lý, cơ hội gia nhập hạng mục này không phải ngẫu nhiên, trong đó đã dung chứa biết bao tâm huyết an bài từ bi của sư phụ, cũng có thể ước trước đây của tôi. Ngoài ra còn có nhân tố mà tôi cần tu bỏ chấp trước và đề cao trong tu luyện. Tôi ngộ ra, an bài của sư phụ là tốt nhất. Khi gặp phải khó khăn, niệm đầu tiên của tôi nghĩ về hiệu quả cứu người của hạng mục và so sánh với các hạng mục khác. Kỳ thực đây là tâm lợi ích, tâm phân biệt, hàm uy đức, không muốn chịu khổ, muốn đi đường tắt. Trên bề mặt, tôi khiến hạng mục nghe rất hay khi nói rằng các hạng mục khác có lực độ cứu người lớn, xem như tôi đang chịu trách nhiệm và cứu người. Nhưng thực ra, tôi đã mượn cớ này để che giấu những chấp trước không muốn tu bỏ. Tôi đã tham gia nhiều hạng mục và trải nghiệm nhiều môi trường tu luyện khác nhau. Tôi ngộ ra rằng, sư phụ đã cho tôi cơ hội này để hiểu được thế nào là tu luyện chân chính, để tôi cùng tỉ học tỉ tu với đồng tu, tìm ra chỗ thiếu sót, trừ bỏ chấp trước, nhanh chóng đề cao, đồng thời cũng là rèn luyện thành thục năng lực điều phối của tôi. Về bản chất, sự phát triển của hạng mục không phải dựa vào năng lực của tôi, mà là cái lò luyện lớn trong hạng mục đang dung luyện và giúp tôi liên tục đề cao vào mọi thời khắc. Quá trình cải biến thăng hoa này mới là tất cả những điều mà tôi cần phải đối diện, bao gồm cả từng ý, từng niệm trong nghịch cảnh và thuận cảnh. Làm thế nào đối đãi với bản thân, đối đãi với hạng mục, là vị ngã hay vị tha, chứ không phải phiến diện dùng nhân tâm để hình dung kết quả. Tôi cảm thấy sư phụ đã hao tổn tâm sức để an bài hết thảy cho tôi. 4. Hướng về tương lai. Dung lượng tâm tôi đã mở rộng. Ngoài công việc hạng mục, tôi cũng cần suy xét làm thế nào tìm đến người hữu duyên trong công tác người thường và cuộc sống hàng ngày để giảng chân tướng. Xung quanh tôi còn có những người Trung Quốc mà tôi chưa giảng chân tướng, hoặc là giảng rồi nhưng chưa làm tam thoái. Tôi cũng cần tiếp tục nghĩ cách để làm. Trong khi làm việc, tôi đã dần dần giảm bớt lối suy nghĩ dựa trên cái tôi và vị tư. Như vậy sẽ có người hữu duyên không ngừng đến chỗ tôi để nghe chân tướng. Ngay cả khi thời gian eo hẹp, công việc nhiều cỡ nào, khi tôi tinh tấn một chút và tư tưởng đặt trong pháp, tôi có thể cảm nhận được Pháp đang triển hiện trí huệ cho mình. Tôi có thể nhẹ nhàng sắp xếp và làm tốt các việc nên làm. Ngược lại, khi tôi hơi buông lỏng, thì sẽ cảm thấy rất mệt, công việc nhiều đến mức không cách nào làm nổi. Trong 3 năm đại dịch hoành hành, thế giới này đã phát sinh biến hóa khiến trời đất đảo lộn. Duy chỉ có một điều bất biến là mỗi ngày đều phải tu tốt bản thân. Dưới hình thế của thế gian không ngừng biến hóa, tôi đã vận dụng trí huệ tu xuất ra từ trong Pháp để cứu độ thế nhân và làm tốt 3 việc. Tôi cảm thấy thời gian mỗi ngày càng lúc càng ngắn, chỉ cần lơi là một chút là đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Đôi khi tôi cũng cảm thấy gian nan, tâm cầu danh, hiển thị, hoan hỷ, sắc dục, an dật, vân vân vẫn còn không ngừng xuất ra can nhiễu, khiến tôi không thể kiên trì thường hằng làm tốt các việc. Trạng thái tu luyện vẫn có lúc lên, lúc xuống. Vào thời điểm này, trong hạng mục có những ví dụ về đồng tu tinh tấn học Pháp cứu người sẽ khích lệ tôi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net cũng giúp tôi nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ mà đồng tu triển hiện thần tích ở nhân gian. Ngay lập tức khiến tâm chấp trước của tôi trở nên hết sức nhỏ bé và cũng giúp tôi tăng thêm tín tâm. Trong một năm mới này, tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt 3 việc, theo kịp tiến trình chính pháp của sư phụ, không chấp trước vào chỗ không làm tốt trước đây, đặt tâm tư hướng nội một cách thiết thực để tìm ra nhân tâm, làm tốt công việc hàng ngày, mang lòng từ bi đến cho mỗi người hữu duyên mà tôi có cơ hội gặp gỡ, để không cô phụ danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính pháp. Đệ tử cảm tạ sư phụ, cảm ơn quý đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.